Tác phẩm Từ Ngục Chín Hầm và những điều ít biết về Ngô Đình Cẩn. Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa bổ sung. Tác giả Dương Phước Thu. Nhà xuất bản Thuận Hóa Huế 2010. Người đọc Trung Nghị. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nhà xuất bản. Từ Ngục Chín Hầm và những điều ít biết về Ngô Đình Cẩn là cuốn sách được viết dưới dạng hồ sơ di tích do nhà xuất bản Thuận Hóa và công ty du lịch Hương Giang phối hợp ấn hành lần đầu vào tháng 5 năm 2006. Hơn 5 năm qua, cuốn sách đã được đông đảo bạn đọc đón nhận một cách nhiệt thành. Tuy vậy, cuốn sách vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. Nhằm phục vụ nhu cầu của bạn đọc ngày càng được sâu hơn, hiểu rõ bản chất sự việc hơn và thể theo yêu cầu của đơn vị quản lý di tích lịch sử cách mạng Chín Hầm, nhà xuất bản Thuận Hóa cho tái bản lại cuốn Hồ sơ di tích này. Trong lần tái bản mới, tác giả đã cố gắng bổ sung, sửa chữa và cung cấp thêm nhiều trang tư liệu cũng như một số bức ảnh của giai đoạn quá khứ liên quan đến chủ đề và những nhân vật chính của cuốn sách. Để có thêm nguồn thông tin mới bổ sung, chúng tôi chân thành cảm ơn các độc giả, các nhà nghiên cứu, những chiến sĩ tình báo, cán bộ hoạt động cách mạng trước và trong giai đoạn máu lửa cam go của lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc ở Thừa Thiên Huế và miền Trung dưới thời Ngô Đình Diệm nắm quyền ở miền Nam, đã nhiệt thành bổ khuyết nhiều tư liệu cho lần tái bản này. Và mặc dù tác giả đã rất cố gắng, nhưng chắc chắn cuốn sách vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong bạn đọc lượng thứ. Nhà xuất bản Thuận Hóa hy vọng sẽ tiếp tục nhận được thêm tư liệu và sự góp ý chân tình của quý vị để những lần tái bản sau hồ sơ di tích được tốt hơn. Nhà xuất bản Thuận Hóa. Mấy lời thưa trước. Để biên soạn kịp thời cuốn sách Từ Ngục Chín Hầm và những điều ít biết về Ngô Đình Cẩn trong dịp tỉnh Thừa Thiên Huế khánh thành công trình nhà tưởng niệm và tượng đài bất khuất di tích lịch sử cách mạng Chín Hầm, vào tháng 3 năm 2006, chúng tôi đã nhận được sự góp ý cũng như hỗ trợ về tư liệu của các cơ quan, đơn vị, các nhân chứng lịch sử, những người từng bị mật vụ của Ngô Đình Cẩn bắt giam tại Chín Hầm, hiện còn sống ở Hà Nội, như Đại tá Nguyễn Minh Vân, Thượng tá Bạch Ngọc Phách, ông Phan Hoàng, chủ hiệu cầm đồ Hòa Bình ở đường Phan Đăng Lưu, Huế, bác sĩ Tống Văn Xuân, nhà giáo Châu Trọng Ngô, là những người từng chứng kiến cảnh thân nhân mình bị Ngô Đình Cẩn bắt giam đưa vào nhà ngục Chín Hầm. Nữ tu Trương Thị Lý, cháu gọi Ngô Đình Diệm, Nhu, Cẩn bằng cậu ruột, ông Nguyễn Đình Lục, bà Nguyễn Thị Huê, nhân viên văn thư văn phòng giáo xứ Phủ Cam, cùng một số giáo dân cao tuổi khác hiện sống tại phường Phước Vĩnh, thành phố Huế. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Ngô Đình Cẩn là một nhân vật chính trị đặc biệt gian ác, khét tiếng tàn bạo, giết người không gớm tay, nhưng cũng là nhân vật đa đoan phức tạp của một giai đoạn lịch sử cũng đầy những phức tạp đa đoan khó có thể nói hết trong trực mực hơn 200 trang sách. Ở đây, chúng tôi chỉ dám hy vọng mới bước đầu dựng lại tương đối hoàn chỉnh về cái nhà ngục Chín Hầm, một nơi giam tù đặc biệt bí mật nằm ngoài hệ thống nhà tù của chế độ thực dân, đế quốc từ trước tới nay trên đất nước ta, và về những con người kiên trung, bất khuất đấu tranh cho hòa bình thống nhất tổ quốc bị kẻ thù giam cầm dưới đáy nhà ngục đặc biệt này. Cuốn sách được chia làm 4 phần. Chú thích: Từ Ngục Chín Hầm và những điều ít biết về Ngô Đình Cẩn xuất bản lần đầu vào tháng 5 năm 2006. Nội dung được chia làm 5 phần. Lần tái bản này, chúng tôi có sửa chữa, bổ sung thêm nhiều tư liệu để nội dung được phù hợp hơn với tiêu đề của cuốn sách. Hết chú thích. Phần thứ nhất, vài nét về thân thế Ngô Đình Cẩn. Phần thứ hai, Ngô Đình Cẩn, lãnh chúa miền Trung, hung thần và tội ác. Phần thứ ba, sự hình thành khu vực Chín Hầm và nhà tù địa ngục Trần Gian. Phần thứ tư, những phụ lục kèm theo. Ngoài ra, còn có một số ảnh tư liệu. Vì thời gian và khuôn khổ của cuốn sách có hạn, nên chắc chắn trong quá trình biên soạn không thể tránh khỏi thiếu sót, mong bạn đọc lượng thứ. Chúng tôi xin tiếp thu những ý kiến đóng góp chân thành của quý vị, cũng như mong mỏi đón nhận được những nguồn tư liệu bổ sung của quý vị để có thể lần tái bản sau cuốn sách được hoàn chỉnh hơn. Người biên soạn. Lời giới thiệu. Chín Hầm là một chứng tích tội ác điển hình của chủ nghĩa thực dân đế quốc và tay sai, khét tiếng với khung danh địa ngục trần gian, nằm trong hệ thống các di tích lịch sử cách mạng ở Thừa Thiên Huế. Khu vực Chín Hầm nguyên là kho cất giấu vũ khí do thực dân Pháp đào sâu vào một quả đồi để xây dựng từ năm 1941. Nằm giữa một vùng đồi phía tây nam, cách trung tâm thành phố Huế chừng 6 km, dưới chế độ độc tài Ngô Đình Diệm, bạo chúa miền Trung Ngô Đình Cần, em ruột của Ngô Đình Diệm, đã cải tạo lại thành những căn hầm này, biến nó thành nhà ngục, một loại nhà ngục đặc biệt cả về cấu trúc, không gian, biện pháp giam giữ, chính sách đối xử với tù nhân và các hình thức tra tấn, các kiểu giết người một cách dã man, rùng rợn như thời Trung Cổ. Với bản tính thâm độc, tàn bạo, Ngô Đình Cần đã sử dụng nhà ngục này để bí mật giam cầm, thủ tiêu những chiến sĩ cách mạng trung kiên, đồng bào yêu nước, kể cả một số thương gia, học sinh, sinh viên, tăng ni, Phật tử. Những nhân vật chính trị đối lập có tư tưởng tiến bộ chống lại sự hà khắc của chế độ độc tài Ngô Đình Diệm bị chúng bắt từ các nơi đưa về đây xử lý. Tuy nhà ngục này tồn tại không lâu, nhưng tội ác vô nhân tính của kẻ thù ở Chín Hầm thì chất ngất, nhổ vô kể. Mỗi tấc đất, ngọn cỏ tại Chín Hầm và nhìn rộng ra cả miền Nam nước Việt, thấm đẫm biết bao máu xương hy sinh của các chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước đã dấn thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Để có cách nhìn sâu hơn, chi tiết hơn về bản chất tàn bạo của Ngô Đình Cận và tử ngục Chín Hầm, cũng như những tấm gương kiên trung bất khuất, chịu đựng hy sinh cao cả qua thời kỳ đấu tranh cam go của các chiến sĩ cách mạng tại nơi địa ngục trần gian này, tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách Tử ngục Chín Hầm và những điều ít biết về Ngô Đình Cần do nhà văn Dương Phước Thu biên soạn, phối hợp với công ty du lịch Hương Giang và nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành. Hy vọng rằng đây sẽ là cuốn sách hữu ích, góp một phần nhỏ vào việc tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ nối tiếp của dân tộc ta. Hồ Xuân Mãn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế. Phần thứ nhất, vài nét về thân thế Ngô Đình Cần. Ngô Đình Cần sinh trưởng trong một gia đình phong kiến, nhiều đời theo đạo Thiên Chúa. Ông nội, cha và các anh ruột có nhiều người làm quan lớn trong triều đình Huế. Nhiều năm gia đình họ Ngô ăn lộc hậu của các vua nhà Nguyễn, lại có người sớm theo đường Tây học, được bổ nhiệm vào các chức vụ cao và hưởng lương chính từ chế độ thực dân bảo hộ. Dòng tộc Ngô Đình vốn có gốc gác xa xưa từ vùng Sơn Tây, sau những đợt Nam Tiến mà di dân vào Châu Bố Chính, trú ở làng Xuân Dục, nay thuộc xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Trải mười mấy đời sau dòng tộc này phân nhánh chi cảnh, phái trưởng Đại Tông nặng chuyện hương hỏa dỗ chạp nên trụ lại đất khai nghiệp của tổ tiên. Chi thứ Tiểu Tông thì khăn gói xuôi thuyền đánh cá tìm kế sinh nhai theo sông Kiến Giang rồi nhập cư vào làng Đại Phong, huyện Lệ Thủy, cũng tỉnh Quảng Bình. Vào giữa thế kỷ thứ 19, dưới triều vua Tự Đức, cụ nội tổ của Ngô Đình Cần là Jacobe Ngô Đình Niên được thăng một chức quan coi kho thuộc sở võ khố tại kinh đô Huế. Nhậm chức tại Huế được một thời gian, của ông Ngô Đình Niêm lập gia thất với cụ bà Ursula Khoa. Là một con chiên ngoan của chúa thuộc họ Đạo phường Thợ Đúc. Mấy năm sau, vì hoàn cảnh và công việc, cụ Ngô Đình Niêm phải đưa gia đình trở lại làng Đại Phong, tỉnh Quảng Bình. Cụ Ngô Đình Niêm sinh hạ được ba người con trai, Ngô Đình Khả, Ngô Đình Miều và Ngô Đình Sung. Thân phụ Ngô Đình Cận là ông Mike Ngô Đình Khả, sinh năm 1857, tại làng Đại Phong. Lúc nhỏ, ông Ngô Đình Khả được cụ thân sinh gửi đi giúp lễ cho một vị linh mục người Pháp ở họ Đạo Mỹ Duyệt Hạ, thuộc Tổng Thạch Xá, huyện Lệ Thủy. Vị linh mục này nhận thấy tư chất thông minh của Ngô Đình Khả sớm bộc lộ nên đứng ra bảo trợ cho Ngô Đình Khả vào học tại Trùng Viện An Ninh, xứ Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị. Học được một thời gian, nhờ vượt lên đạt thành tích khá, Ngô Đình Khả được giám mục Caspar tên Việt là Lộc, 1841-1878 chú ý, nên vị giám mục này đã chọn và đưa Ngô Đình Khả qua học tiếp tại chủng viện Penang ở Mã Lai nhằm đào tạo lâu dài để về làm linh mục. Ngô Đình Khả sang học ở chủng viện Penang được 8 năm, từ năm 1870 đến năm 1878, cùng khóa này còn có ông Nguyễn Hữu Bài. Nói theo thuật ngữ nhà đạo, khi không thấy có ơn Chúa gọi đi làm linh mục, Ngô Đình Khả đành dứt áo trở về quê hương Việt Nam sống đời bình thường của một giáo dân tại quê nhà làng Đại Phong, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Bây giờ Ngô Đình Khả mới 21 tuổi. Thời ấy, khi người Pháp mới tới Trung Kỳ, họ rất cần những người Việt biết ngoại ngữ để làm thông ngôn. Mickey Ngô Đình Khả là người vừa giỏi chữ Hán, thạo tiếng Pháp, chữ Latin, lại đã qua đào tạo từ trường dòng Penang, nên ông Khả được các linh mục người Pháp rất chú ý và họ đã giới thiệu ông với nhà cầm quyền tuyển chọn. Ngô Đình Khả tức thì được đưa từ Quảng Bình vào Huế để làm phiên dịch cho tòa khâm sứ Pháp cùng với một số người ở Nam Kỳ từng tây học sau Huế làm việc, trong đó có các ông Diệp Văn Cương, Bùi Quang Chiêu, Trần Văn Thông. Ngoài công việc ở tòa khâm, người Pháp còn ưu ái mời Ngô Đình Khả dạy tiếng Pháp ở trường Đại Pháp Tự Thoại, học đường. Trường này do người Pháp lập ra ở Huế vào tháng 4 năm 1887, để đào tạo người bản xứ làm phiên dịch cho việc giao thiệp giữa Pháp và Việt. Trường chỉ tồn tại một thời gian ngắn do ông Diệp Văn Cương làm trưởng giáo, tức hiệu trưởng. Thời gian làm việc tại tòa khâm sứ, ông Ngô Đình Khả có tạo lập được một mảnh vườn ở họ đạo của thôn Phước Quả, tổng cư chánh huyện Hương Thủy, phủ Thừa Thiên. Nay chỗ ấy thuộc khu vực 5, phía trước nhà thờ chánh tòa Phủ Cam, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế. Do những yếu tố mang màu sắc chính trị của việc phải dùng người bản xứ, sau một thời gian trực tiếp làm thông ngôn cho người Pháp ở tòa khâm sứ, ông Ngô Đình Khả được nhà cầm quyền Pháp điều chuyển sang ngạch Nam Triều theo hệ thống quan sai của nhà Nguyễn, làm việc ở cơ mật viện với hàm Hồng Lô Tự Khanh, là một chức quan ngang chánh tứ phẩm. Nhờ công lao cống hiến đối với cả hai chính quyền Pháp, Việt, dần dần Ngô Đình Khả được thăng quan lên đến hàm Thượng Thư rồi nắm giữ bộ lễ. Ông Mickey Ngô Đình Khả là một tín đồ Kitô giáo thuần thành, một thị vệ nhất đẳng đại thần dưới triều vua Thành Thái. Ông Khả là người đã có công vận động chính quyền đương thời thành lập trường Quốc học Huế và là vị trưởng giáo kiêm quản giáo môn tiếng Pháp đầu tiên của trường này vào giai đoạn 1896-1902. Thêm nữa, ông còn là người tích cực ủng hộ cho việc ra đời của trường dòng Tư Thục Pellerin Huế, sau này người ta thường gọi là trường dòng Bình Linh. Khi đương chức đại thần, ông Ngô Đình Khả nổi tiếng với vụ án công khai phản đối kịch liệt viên khâm sứ Trung Kỳ Favin Levike ép vua Thành Thái thoái vị bằng việc không ký vào tờ biểu do thực dân Pháp bày ra để phế truất và đẩy nhà vua đi biệt xứ. Lúc bấy giờ ở kinh đô Huế có câu chuyện rằng phế vua không khả hay đẩy vua không khả là ý của các sĩ phu tiến bộ đương thời muốn biểu xương hành động của ông Khả. Chính vì việc này mà vào năm Suy Tân Nguyên Niên 1907, Ngô Đình Khả bị người Pháp tìm cách bãi quan, giáng tam cấp ly, nghĩa là hạ xuống ba cấp đổi về vườn. Mãi mấy năm sau, nhờ tình hình tạm ổn, vua Suy Tân sai người xét lại công trạng và đã cho khôi phục nguyên hàm thượng thư của cựu nhất đẳng đại thần Ngô Đình Khả. Tuy ông Khả đã được vua Suy Tân cho khôi phục nguyên hàm, nhưng ông vẫn cứ phải nghỉ hưu. Và chẳng bao lâu thì Ngô Đình Khả mang tâm bệnh rồi qua đời vào ngày 18 tháng 2 năm 1923, nhằm ngày mùng 3 Tết năm Quý Hợi, tại nhà riêng ở chân dốc Phù Cam, hưởng thọ 66 tuổi. Lăng mộ Ngô Đình Khả được an táng ở sườn đồi phía sau, bên phải, cách nhà thờ chánh tòa Phù Cam chừng vài trăm mét. Chú thích, nhiều giáo dân cao tuổi ở Phù Cam kể rằng, trong cơn mưa gió, vần vũ vào đêm 12 tháng 6 năm 1963, khu lăng mộ này đã bị một luồng sét đánh xuống, hiện vẫn còn được nứt khá lớn. Hết chú thích. Ngô Đình Khả có hai đời vợ. Năm 1887, ông lấy bà Madalena Chiểu, con gái của Mickey Quê và Anastasia Quy, ở họ đạo Phủ Cam. Nhưng bà Chữu chưa kịp sinh con với Ngô Đình Khả thì bị bệnh mất sớm. Tháng 3 năm 1889, Ngô Đình Khả tục huyền với bà Anna Phạm Thị Thân. Bà Thân sinh năm 1872, trên bia mộ của bà Thân hiện đặt tại khu B, Nghĩa Trang, Lái Thiêu, thì bà có tên thánh là Lucia, theo nhiều giáo dân sống ở Phủ Cam, có thể phải ghi đầy đủ là Anna Lucia Phạm Thị Thân. Con gái ông Phaolô Huyên và Anna Bùi, người làng Vân Dương, Tổng An Kiệu, nay là thôn Vân Dương, xã Thủy Vân, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, theo gia phả của chi họ Phạm ở xứ đạo Phủ Cam, thì tổ tiên của bà Thân trước xa nữa sinh sống tận Nam Ngãi, ra lập nghiệp tại Phủ Thừa Thiên đã được mấy đời. Bà Anna Phạm Thị Thân là con gái thứ hai trong một gia đình có ba người con, hai gái một trai. Bà Thân cũng là một con chiên ngoan của Chúa. Bà mất tại Sài Gòn vào ngày 2 tháng Giêng năm 1964, hưởng thọ 93 tuổi. Một bà Thân hiện táng tại khu B, Nghĩa Trang Lái Thiêu, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương, cùng với ba người con trai. Ông Mi-kê Ngô Đình Khả và bà Anna Phạm Thị Thân sinh hạ được 9 người con, 6 trai, 3 gái, gồm 1. Ngô Đình Khôi. Ngô Đình Khôi là chợt nam của Ngô Đình Khả, tên thánh là Phaolô, sinh năm 1893 tại Phủ Cam. Ông Khôi lấy bà Nguyễn Hữu Thị Giang, chợt nữ của Phước Môn Quận Công Thượng Thư Nguyễn Hữu Bài, sinh hạ được một con trai độc nhất là Ngô Đình Huân. Ngô Đình Huân từ nhỏ đã sớm theo Tây học, đậu cử nhân, từng giữ chức thanh tra lao động của chế độ bảo hộ Pháp. Đồng thời với việc thanh tra, Ngô Đình Huân còn làm cộng tác viên đắc lực cho hiến binh Nhật dưới thời quân đội Thiên Hoàng chiếm đóng Việt Nam. Phaolô Ngô Đình Khôi làm quan triều Nguyễn, trải qua nhiều chức vụ. Năm 1917, lúc ông mới 24 tuổi, vào tỉnh Bình Định nhậm chức chi huyện Phù Cát, rồi thăng chi phủ Tuy An, tỉnh Phú Yên. Năm 1919, giữ chức án sát Phú Yên. Năm 1926, ngồi ghế bố chánh tỉnh Đường Bình Định, sau thăng lên tuần vũ Quảng Ngãi. Năm 1930, được giữ chức Tổng đốc Quảng Nam cho đến cuối năm 1944, vì Ngô Đình Khôi làm quan ăn lương Pháp, nhận bổng lộc của Nam Triều nhưng lại bắt tay với người Nhật, ngấm ngầm ủng hộ Minh Chủ, kỳ ngoại hầu Cường Đế. Nên đến cuối năm 1944, ông bị người Pháp ra lệnh bãi chức, buộc phải về hưu sớm. Ngô Đình Khôi trở về Huế sống tại ngôi nhà riêng của mình nằm bên dòng sông An Kiệu, nắng đục mưa trong. Địa điểm nhà Ngô Đình Khôi là chỗ xây dựng dòng Thánh Tâm cạnh cầu Phủ Cam Huế bây giờ. Tại ngôi nhà này, Ngô Đình Khôi thường tổ chức các buổi gặp gỡ, bàn luận chuyện quốc sự cùng với những người có chí hướng bài Pháp nhưng lại theo đường lối thân Nhật, ủng hộ một nội các mới, nếu thành công sẽ do Ngô Đình Diệm đứng đầu. Một cựu cận thần của Ngô Đình Diệm là ông Đỗ Bậu, người làng Thổ Ngoạ, tỉnh Quảng Bình, thời Ngô Đình Diệm làm Tổng thống chính quyền Sài Gòn. Đỗ Bậu là đại tá, giám đốc an ninh quân đội. Đầu năm 1964, khi Nguyễn Khánh chỉnh lý cuộc đảo chính Diệm, hất đổ công lao do Dương Văn Minh cầm đầu, Khánh nắm quyền thủ tướng thì Đỗ Mậu được Khánh cất nhắc lên làm phó thủ tướng của chính quyền Sài Gòn. Và chỉ được một thời gian ngắn, phe nhóm khác lên thay thế, Đỗ Mậu được nghỉ hưu sớm. Sau năm 1975, Đỗ Mậu qua định cư ở Mỹ. Ông nhớ lại và đã viết trong hồi ký về phần tôi sau khi cùng với các nhà chính trị khác ở trại tù Di Linh được quân đội Nhật phóng thích, tôi bèn trở về quê cũ thăm gia đình, làng xóm độ nửa tháng rồi trở lại Huế cùng sinh hoạt với các đồng chí cũ dưới sự điều hành của ông Ngô Đình Khôi. Tư dinh của ông Khôi tọa lạc tại tả ngạn sông Phủ Cam, là một dinh thự to lớn, huy hoàng và lộng lẫy như lâu đài của các vị hầu tước châu Âu. Mỗi khi họp, ông Khôi thường cho trải 6 tấm chiếu cặp điều giữa phòng khách rộng lớn để mọi người cùng ngồi tròn quanh ông, chẳng khác gì một sòng sóc đĩa lớn tại các nhà phú hộ ở thôn quê. Trong các buổi họp, ông Khôi thường nói nhiều, nói lưu loát và luôn luôn mềm dẻo khi có mâu thuẫn về lý luận. Tuy tính tình của ông vui vẻ và hòa đồng, nhưng ông vẫn được tiếng là người nhiều thủ đoạn nhất trong 8 anh chị em Ngô Đình. Chú thích, chi tiết này ông Đỗ Mậu nhầm, thực ra Ngô Đình Khả và bà Phạm Thị Thân có tất cả 9 người con. Hết chú thích. Trên thực tế, Ngô Đình Khôi đã bị người Pháp loại khỏi vũ đài chính trị cho việc hưu, nhưng vẫn không cam chịu sứt máu chính trường, vẫn tiếp tục ngấm ngầm hoạt động, hòng trở lại nắm quyền một khi có thể. Vào những ngày cuối tháng 8 năm 1945, hai cha con ông Ngô Đình Khôi và Ngô Đình Huân bị Việt Minh và nhân dân Huế bắt giữ, sau đó đưa ra xử tại làng Hiền Sĩ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên. Cùng bị xử hôm ấy còn có ông Phạm Quỳnh, cựu thượng thư bộ lại triều Nguyễn, bây giờ ông Ngô Đình Khôi mất ở tuổi 53. Chú thích, vào cuối năm 1955, nhờ có chính quyền trong tay, Ngô Đình Cần đã thành lập một hệ thống rộng lớn để đặc trách đi tìm kiếm nơi chôn cất người thân. Sau một thời gian khá dài đào xới, ngày 28 Tết năm Ất Mùi, ngày 9 tháng 2 năm 1956, gia đình họ Ngô đã tìm thấy hài cốt của hai cha con ông Ngô Đình Khôi và Ngô Đình Huân ở làng Hiền Sĩ, huyện Phong Điền. Ngô Đình Cần cho người cất bốc đưa về Phủ Cam để tổ chức lễ tang theo nghi thức cấp nhà nước, rồi an táng vào trong khu lăng mộ của ông Ngô Đình Khả. Trong dịp này, di cốt của ông Phạm Quỳnh cũng được người thân cải táng đưa về chôn cất ở trong khuôn viên chùa Vạn Phước, Huế. 2. Ngô Thị Sao. Bà Ngô Thị Sao là trưởng nữ của ông Ngô Đình Khả, sinh năm 1894 tại Phủ Cam, tên thánh là Isafe. Khi đến tuổi lập gia đình, bà Sao kết hôn cùng ông Trương Đình Tùng. Ông Tùng sinh năm 1893, tên thánh là Mikke. Cũng người ở Phủ Cam, ông Tùng làm chức thừa phái triều Nguyễn nên thường được gọi là Thừa Tùng. Ông bà Thừa Tùng sinh được 9 người con, 5 gái, 4 trai gồm Trương Thị Thiệp, Trương Đình Đàng, Trương Đình Bang, Trương Thị Tá, Trương Đình Châu, Trương Thị Lý, Trương Thị Cúc, Trương Thị Diệu và Trương Đình Sang. Trương Đình Đàng và Trương Đình Châu chết sớm, Trương Đình Bang và Trương Đình Sang sau định cư ở nước ngoài. Ba chị em Trương Thị Tá, Trương Thị Cúc, Trương Thị Diệu khăn gói đi tu theo dòng nữ tử bác ái. Còn bà Trương Thị Lý theo dòng mến thánh giá. Bà Trương Thị Thiệp là con gái trưởng của ông bà Trương Đình Tùng, Ngô Thị Sao. Bà Thiệp lấy ông chồng là nhà tài phiệt xây dựng Nguyễn Văn Biểu, nhà ông Biểu ở địa điểm xây khách sạn Thiên Phú, cạnh quan sốc trước nhà thờ chánh tòa Phủ Cam bây giờ. Nguyễn Văn Biểu là một trợ thủ đắc lực của gia đình họ Ngô cả về tài chính lẫn thủ đoạn cai trị. Bà Trương Thị Thiệp mất năm 1941 tại Huế. Ông Trương Đình Tùng mất năm 1934. Bà Ngô Thị Sao mất ngày 17 tháng 10 năm 1946. Mộ hai ông bà hiện táng tại nghĩa trang Mến Thánh Xá, chỉ cách khu di tích lịch sử Chín Hầm chừng hơn cây số. Nữ tu Marie Madeleine Trương Thị Lý là người con thứ 6 của bà Ngô Thị Sao, sinh năm 1925, hiện đang tu tại dòng Mến Thánh Xá, An Lăng, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế. Chú thích, nữ tu Marie Madeleine Trương Thị Lý là người đã cung cấp một số tư liệu quý cho cuốn sách nhỏ này. Hết chú thích. 3. Ngô Đình Thục. Ngô Đình Thục là con trai thứ hai của Ngô Đình Khả. Tên thánh là Ferro Martino, sinh ngày 6 tháng 10 năm 1897 tại Phủ Cam, xuất thân từ tiểu chủng viện An Ninh, xứ Cửa Tùng, và có 8 năm nhập đại chủng viện Huế. Học hành chăm chỉ lại thông tuệ nên mau chóng trở thành tu sĩ. Ông được thụ phong linh mục vào tháng 12 năm 1925, rồi sang Pháp học lấy bằng cử nhân văn chương tại Institut Catholic de Paris. Sau lại qua Roma học tiếng tại trường đại học Pontifical Gregorian về triết học, thần học và giáo học, ông đã nhận được bằng tiến sĩ của trường này. Đến năm 1927 thì về nước với nhiều năm xuyên dịch qua các nhà thờ, giáo phận trong và ngoài nước. Năm 1938, linh mục Ngô Đình Thục được Vatican thụ phong giám mục. Tính đến thời điểm ấy, ông là người Việt Nam thứ ba nhận được mục vị này. Cũng năm ấy, ông được bổ cai quản giáo phận Vĩnh Long. Năm 1960, ông được tấn phong tổng giám mục địa phận Huế. Mục vị này Ngô Đình Thục giữ đến năm 1968 thì từ nhiệm. Kể từ sau tháng 8 năm 1945, người anh cả là cựu thần tổng đốc Ngô Đình Khôi chết, mặc dù Ngô Đình Thục đã khoác áo nhà sòng trở thành bề trên của đàn chiên, nhưng ông vẫn phải bao sân gánh vác mọi trọng trách quyền huynh thế phụ nên có tiếng nói quyết định trong gia đình họ Ngô dưới thời Ngô Đình Diệm làm Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Tổng giám mục Ngô Đình Thục là người quyết định nhiều việc hệ trọng của chính quyền và cũng như đã gây nên nhiều chuyện tai tiếng cả trong đạo lẫn ngoài đời. Tháng 8 năm 1963, vì nước Chúa mở lòng, ông được giáo hội tòa thánh triệu tập sang La Mã, sau lại điều ông sang châu Phi. Được mấy năm, ông có hành động công khai chống lại giáo hội Vatican mà trước đó ông đã ngấm ngầm vận động muốn tách khỏi sự ràng buộc của tòa thánh. Ngô Đình Thục chuyển chức bất hợp pháp cho nhiều linh mục và giám mục thuộc nhóm ly khai chống lại giáo hoàng với ý định thành lập một giáo hội nghiêng về chính thống giáo ngoài Vatican do ông đứng đầu. Sau những cố gắng hoạt động truyền giáo nhưng bất thành, ông chuyển qua Mỹ sống những ngày tháng cuối đời. Vào những ngày đầu xuân năm 1984, từ nơi ông đang cư trú trong tu viện dòng Francisco, cải tổ của nhóm ly khai ở Rochester, New York, Tổng giám mục Ngô Đình Thục lợi dụng cơ hội đi thăm Tết người Việt tại vùng ấy và ông đã chủ động thoát khỏi sự giám sát của nhóm ly khai giữ chân ông bấy lâu đến gặp ngài khâm sứ của Tòa Thánh Vatican tại Hoa Kỳ để gửi lá thư viết tay của ông tới Đức Giáo Hoàng xin hòa giải. Tự nguyện trở về trong lòng phúc âm giáo hội, lá thư của ông đã được cộng đồng Tòa Thánh La Mã vui mừng chấp thuận cho công bố rộng rãi. Sau một thời gian trị bệnh do tuổi cao sức yếu, ông Ferro Martino Ngô Đình Thục đã về nước Chúa vào ngày 13 tháng 12 năm 1984 tại Bệnh viện St. John, thành phố Joplin, Missouri và được an táng ở nghĩa trang Resurrection của giáo phận Springfield, Cape Girardeau, Hoa Kỳ, hưởng thọ 87 tuổi. 4. Ngô Đình Diệm. Ngô Đình Diệm là con trai thứ ba của ông Ngô Đình Khả, sinh ngày 3 tháng Giêng năm 1901 tại xứ Phủ Cam, tên thánh là Juan Bautista. Lúc nhỏ, Ngô Đình Diệm học tại trường dòng Pellerin, Huế. Đỗ Thành Trung năm 1914 được bổ làm thừa phái. Năm 1918, ông vào học trường Hậu Bổ. Trường này được thành lập năm 1911, đóng tại vị trí Nha Thương Bạc, chỗ xây dạp Hưng Đạo, nhà văn hóa thành phố Huế bây giờ. Năm 1919, Ngô Đình Diệm tốt nghiệp trường này rồi ra làm việc ở Phủ Doãn, Thừa Thiên cho đến cuối năm 1920. Nhờ sự đỡ đầu của Thượng Thư Nguyễn Hữu Bài, bây giờ ông Nguyễn Hữu Bài đương giữ chức Thượng Thư Bộ lại, người vừa là bạn học ở Penang với Ngô Đình Khả lại vừa thông gia với nhà họ Ngô, nên vận hạn của Ngô Đình Diệm rất hanh thông. Năm 1921, Ngô Đình Diệm nhậm chức chi huyện Hương Trà rồi Hương Thủy, sau làm chi huyện Quảng Điền. Năm 1926, nhậm chức chi phủ Hải Lăng. Năm 1930, lên chức quản đạo Ninh Thuận, rồi thăng tuần vũ Bình Thuận. Tháng 5 năm 1933, Ngô Đình Diệm được triệu về Huế, nhận chỉ dụ số 29 của vua Bảo Đại, thăng chức thượng thư, thay ông Nguyễn Hữu Bài nắm giữ bộ lại. Buổi ấy, Ngô Đình Diệm mới 32 tuổi, là vị thượng thư trẻ tuổi nhất triều Nguyễn lúc bấy giờ. Chú thích, nội các ấy gồm ông Thái Văn Toản, Thượng thư Bộ Công, ông Phạm Quỳnh, Thượng thư Bộ Học, kiêm Đồng Lý, Ngự Tiền Văn Phòng, ông Hồ Đắc Khải, Thượng thư Bộ Binh, ông Ngô Đình Diệm, Thượng thư Bộ Lại, ông Bùi Bằng Đoàn, Thượng thư Bộ Hình. Hết chú thích. Với chỉ dụ số 29, Bảo Đại những mong có một nội các mới thực sự năng nổ thì chương trình cải cách đất nước của ông khởi xướng sớm được thực thi. Nhưng với nội các này, họ chưa làm được gì nhiều thì sự tranh chấp quyền lực giữa chốn triều đình của các quan thượng thư giữa ông Phạm Quỳnh, thượng thư bộ học kiêm đồng lý ngự tiền văn phòng với ông Ngô Đình Diệm nổi lên. Thành thử chương trình cải cách của Bảo Đại mau chóng lụi tàn. Thất thế trước thế lực phe cánh ngày càng mạnh của ông Phạm Quỳnh, tháng 9 năm ấy Ngô Đình Diệm đành phải từ chức, kết thúc 5 tháng trên ghế thượng thư bộ lại triều Nguyễn. Từ đây Ngô Đình Diệm thường giao du lúc ra Hà Nội, lúc vào Sài Gòn ở với ông Ngô Đình Luyện, lúc xuống Vĩnh Long ẩn trong nhà thờ nơi Ngô Đình Thục làm giám mục. Lúc lên Đà Lạt ở với Ngô Đình Nhu, bây giờ tuy thất sủng, Ngô Đình Diệm vẫn thường tranh thủ tổ chức và ngấm ngầm liên lạc với các nhân vật hoạt động trong các đảng phái chính trị, các giáo phái từ Huế trở vào Sài Gòn, đặt quan hệ chính trị với các sĩ quan quân đội Nhật Hoàng ở Đông Dương. Và dù rất cố gắng, nhưng mọi nỗ lực vẫn chưa thành. Chán nản trước thời thế, Ngô Đình Diệm trở về nhà ở với mẹ già tại Đốc Phủ Cam, bận áo dài đen đi lễ nhà thờ mỗi sáng. Về ở Huế một thời gian, Ngô Đình Diệm lại giáo diết tổ chức móc nối hoạt động chính trị. Vì có những hành động trắng trợn và dính dáng đến quân đội Nhật, đầu năm 1944, mật thám Pháp cùng ông Phạm Quỳnh đương chức thượng thư bộ lại cho tổ chức vây giáp lùng bắt Ngô Đình Diệm tại vùng Phù Cam để đẩy đi Siêng Khoảng, nước Lào. Nhưng nhờ có khiến binh Nhật can thiệp, Ngô Đình Diệm mới thoát nạn, chạy về trú tạm ở lãnh sự quán của ông Ishida, rồi lại chạy qua trụ sở hiến binh của Nhật đóng tại trường Hồ Đắc Hàm cũ, địa điểm 22 Lê Lợi, nơi đóng Sở Giáo dục và Đào tạo bây giờ. Được vài ngày, người Nhật bố trí ô tô đưa Ngô Đình Diệm vào Đà Nẵng, rồi dùng máy bay quân sự chở thẳng vào Sài Gòn, trú tại trụ sở hiến binh của Nhật. Được một thời gian, Ngô Đình Diệm rời trụ sở hiến binh Nhật về ở nhà của người em út là Ngô Đình Luyện tại số 2 đường Armand Rousseau, khu ngã 6 Chợ Lớn. Đầu tháng 3 năm 1945, Ngô Đình Diệm lại mon men đến Bộ Tư lệnh Quân đội Nhật Hoàng đóng ở Sài Gòn với ý định tham chính nội các mà người Nhật đang chủ tính. Nhưng khi Nhật đảo chính Pháp thì không dùng đến con bài Ngô Đình Diệm nữa. Đầu tháng 4 năm 1945, từ Sài Gòn, Ngô Đình Diệm lên Đà Lạt với mấy người cùng chí hướng như Đỗ Mậu, Nguyễn Tấn Quê, Linh Mục Lê Sương Khỏe để tập hợp lực lượng. Đến đầu tháng 8 năm ấy thì lại trở về Sài Gòn. Trước cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945, chỉ ít ngày, từ Sài Gòn, Ngô Đình Diệm thay một toán quân Nhật ra Huế để có cơ hội mong kiếm được chút hư vị trong chính phủ thân Nhật. Nhưng khi vừa đến huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, toán quân Nhật này bị các lực lượng cách mạng tiêu diệt, Ngô Đình Diệm bị bắt. Theo lệnh của mặt trận Việt Minh, các chiến sĩ tự vệ tỉnh Phú Yên đã áp giải Ngô Đình Diệm ra Bắc, giam giữ một thời gian ngắn tại Thái Nguyên. Đến đầu năm 1946, Ngô Đình Diệm được Chủ tịch Chính phủ Việt Minh phóng thích. Diệm nhanh chân chạy về thành Hà Nội, vào ẩn náu trong nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế ở ấp Thái Hà, tức nhà thờ Nam Đồng. Tại đây, Ngô Đình Diệm được các linh mục giúp đỡ để liên lạc với các nơi và gặp gỡ một số nhân vật có cùng chí hướng. Một thời gian, Diệm trở về Huế, ở với mẹ già tại nhà riêng cạnh chân xúc Phủ Cam, hàng ngày đi lễ nhà thờ cầu nguyện. Những tháng cuối năm 1948 sang đầu năm 1949, do tình hình Huế có nhiều thay đổi, Ngô Đình Diệm bí mật lên Đà Lạt ở với gia đình Ngô Đình Nhu. Trong thời gian hầy tại Pháp, vào ngày 8 tháng 3 năm 1949, cựu hoàng Bảo Đại, người chỉ mới đó thôi, vào ngày 30 tháng 8 năm 1945, tại quảng trường Ngọ Môn ở kinh thành Huế, khi làm lễ thoái vị trao ấn và kiếm cho chính quyền cách mạng, Bảo Đại đã sõng sạc tuyên bố trước quốc dân đồng bào mình rằng: "Thà làm dân một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ." Ấy vậy mà nay đang ở phất vườn trên đất Pháp, được Tổng thống Pháp là Vincent Auriol ký cho kết thỏa ước biến Việt Nam thành một quốc gia độc lập trong Liên Hiệp Pháp. Cựu hoàng Bảo Đại bỗng nhiên trở thành quốc trưởng bù nhìn của cái quốc gia này. Nhưng quốc phòng, ngoại giao, tài chính vẫn bị người Pháp kiểm soát. Sau một thời gian tích cực vận động ngầm của giám mục Ngô Đình Thục, tháng 8 năm 1950, Ngô Đình Diệm theo chân Ngô Đình Thục đi Nhật, rồi qua La Mã để dự lễ năm thánh. Tại đây, Ngô Đình Diệm được vào yết kiến giáo hoàng, nghe ngài dạy bảo, rồi từ đó bay sang Mỹ. Nhờ sự bảo lãnh và giới thiệu của Hồng Y Spellman và một vài nhân vật cao cấp khác của CIA, cùng các nghị sĩ của Đảng Dân Chủ Mỹ, Ngô Đình Diệm vào ẩn ở các chủ viện lớn như Mellon, Lakewood, rồi vào trường đại học Michigan, đồng thời được tham gia một số khóa huấn luyện đặc biệt. Tháng 5 năm 1953, theo lời mời mang tính kích tướng của một số chính khách súng lưu vong chống cộng sản, mà đa số là người Thiên Chúa giáo đang ở châu Âu, Ngô Đình Diệm bay sang Pháp, rồi qua Bỉ. Chú nhờ tại tu viện Benedictine de Saint-Arilles, Percus. Để có thời gian nghiền ngẫm chính sách cai trị theo kiểu mới, chủ liệu kế hoạch hoạt động và cùng ẩn mình chờ đợi thời cơ. Tháng 5 năm 1954, vừa đúng một năm lưu lại ở Bỉ, Ngô Đình Diệm bay sang Paris, sống nhờ tại nhà riêng của một người bạn thân là ông Tôn Thất Cần. Ông Tôn Thất Cần này là con trai của cựu thân thần phụ, chính Tôn Thất Thân. Tại đây, với sự yểm trợ của ông Tôn Thất Cần và ông Ngô Đình Luyện, lúc này ông Luyện đang ở Pháp, Ngô Đình Diệm tiếp tục vận động chính trị trong giới chính khách Việt Nam lưu vong. Đầu năm 1954, người Mỹ quyết định nhanh chóng từng bước thế chân người Pháp ở Đông Dương. Lúc này, họ đang ráo riết tìm kiếm một nhân vật Việt Nam nào có chân tướng, khả sĩ, có thể trực tiếp chống lại phong trào Việt Minh đang lan rộng xuống vùng Đông Nam Á, châu Á. Trong bối cảnh ấy, Ngô Đình Diệm đã được lựa chọn cho kế hoạch này. Sở dĩ Ngô Đình Diệm được người Mỹ lựa chọn và đỡ đầu vì ông ta có được ba yếu tố cơ bản mà không một nhân vật nào lúc đó có được, là người chống cộng sản, theo đạo Thiên Chúa Giáo và thông thạo tiếng Anh. Bản thân Ngô Đình Diệm có nhiều lợi thế khi từng sống ở hội truyền giáo Marion, New York và New Jersey nhiều năm. Ông ta từng có những cơ hội vận động hành lang được nhiều chính khách của Mỹ chú ý. Ông đã tạo cho mình danh tiếng là người quốc gia khi vào năm 1933 từ chức thượng thư bộ lại. Vậy là nhờ sự bảo lãnh và can thiệp trắng trợn của người Mỹ lại được sự thỏa thuận có điều kiện của bà Nam Phương, sau khi Ngô Đình Diệm về miền Nam cầm quyền thì phải nâng đỡ hoàng tử Bảo Long, con trưởng của Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu. Thỏa thuận xong, Ngô Đình Diệm quỳ lại bà Nam Phương, hứa sẽ cam kết thực hiện sau khi quét dọn xong chính trường miền Nam sẽ đưa bà về nước làm phụ chính. Thế là bà Nam Phương tích cực vận động cựu hoàng Bảo Đại phải ủy thác sứ mệnh chính trị cho Ngô Đình Diệm. Vào ngày 16 tháng 6 năm 1954, Ngô Đình Diệm được quốc trưởng bù nhìn Bảo Đại cực chẳng đã phải ký sắc lệnh số 38 trên QT ủy nhiệm cho cựu thượng thư bộ lại Ngô Đình Diệm về làm thủ tướng chính phủ của các quốc gia này ở miền Nam. Sau khi Ngô Đình Diệm tuyên bố chấp nhận, Bảo Đại liền kéo ông ta vào một phòng kế bên trong lâu đài Torrens, nơi Bảo Đại nương ở, chỉ bức thánh giá rồi bắt Ngô Đình Diệm thề. Chú của ông đó, ông hãy thề đi. Ngô Đình Diệm suy nghĩ một lát, nhìn Bảo Đại rồi quay về phía thánh giá để thề, trung thành hết mực với quốc trưởng, quyết chống cộng sản tới cùng rồi nhận sắc lệnh ủy nhiệm. Một ký giả người phương Tây bây giờ đã viết về sự kiện này. Sau khi bổ nhiệm ông Ngô Đình Diệm làm thủ tướng quốc gia Việt Nam, ông Bảo Đại đã tự đào huyệt chính trị của mình mà không biết. Đồng thời với sắc lệnh ủy nhiệm làm thủ tướng, Bảo Đại còn ký cho tân thủ tướng Ngô Đình Diệm tấm ngân phiếu trị giá 1 triệu đồng bạc để khi về tới Sài Gòn, tân thủ tướng Diệm có tiền để tổ chức những cuộc biểu tình tự phát hầu làm xúc động lòng người Mỹ và tạo hào hứng cho dân chúng Việt Nam. Diệm bỏ tấm ngân phiếu vào túi cảm ơn rồi tâu: bẩm hoàng thượng, nếu khi nào ngài thấy tôi có lỗi, ngài chỉ nói một lời là tôi từ chức ngay. Thế rồi vào ngày 26 tháng 6, Ngô Đình Diệm bay về tới Sài Gòn. Ngày 30 tháng 6 năm 1954, Ngô Đình Diệm tức tốc bay ra Hà Nội để tập hợp lực lượng tay chân, công khai chống phá cách mạng. Những tay sai thân Pháp, thân Mỹ nằm sẵn ở Hà Nội vội vã thành lập các tổ chức phản động như Ủy ban Bảo vệ Bắc Việt, nhằm chống lại các giải pháp thương lượng. Rồi Diệm lại trở vào Sài Gòn. Ngày 7 tháng 7 năm 1954, nội các thứ nhất của Ngô Đình Diệm chính thức ra mắt. Nhờ sự hậu thuẫn của CIA và hơn nửa triệu giáo dân miền Bắc di cư, cùng với một số linh mục, tướng tá các giáo phái chống cộng sản như Cao Đài, Hòa Hảo, Bình Xuyên, các đảng phái chính trị khác ở miền Nam, Ngô Đình Diệm bước đầu đã dọn dẹp bớt rác rưởi, ổn định được tình hình, củng cố quyền lực. Nhưng chỉ nửa năm sau, khi cảm thấy đã ngồi tương đối chắc ở dinh Sa Long rồi, thì Ngô Đình Diệm liền dùng thủ đoạn lá mặt lá trái, liên hiệp với tổ chức này, đập nát tổ chức kia, công kích các đảng phái, các giáo phái. Với sự cố vấn của Ngô Đình Nhu và người Mỹ, Ngô Đình Diệm ra tay thủ tiêu các nhân vật đối lập hoàng phái nhà Nguyễn, diệt các giáo phái, lùng sục thanh trừng những người cộng sản và bắt bất kể ai không chịu hợp tác. Mặc dù trước khi nhận sắc lệnh ủy nhiệm của Bảo Đại về làm thủ tướng, Ngô Đình Diệm đã quỳ lạy sát đất và thề sẽ trung thành với ngài quốc trưởng, với hoàng tộc nhà Nguyễn tới cùng. Nhưng chỉ độ gần nửa năm sau, Ngô Đình Diệm đã tìm mọi cách lập kế thâm sâu, hất cảng Bảo Đại bằng những thủ đoạn chính trị để ngăn chặn không cho Bảo Đại có thể về nước trực tiếp can thiệp vào nội các do anh em họ Ngô dựng lên. Ngày 10 tháng 11 năăm 1954, Ngô Đình Diệm đã tự tay viết một bức thư bằng tiếng Pháp với lời lẽ thề thốt, nhún nhường, gửi sang Paris trình bẩm với Bảo Đại. Bức thư lịch sử này được bà Mộng Diệp, thứ phi của cựu hoàng, cất giữ. Mới đây, nhân chuyến sang Pháp, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân đã có cuộc phỏng vấn bà Mộng Diệp và được bà trao tặng lại bức thư này để ông đem về nước công bố rộng rãi. Vì ý nghĩa lịch sử của nó, chúng tôi xin công bố lại qua bản dịch nguyên văn lá thư do Đông Dương Thời Báo thực hiện. Dẫn theo Hồn Việt số 25, ra tháng 7 năm 2009. Kính gửi Hoàng thượng Bảo Đại, Quốc triều Việt Nam, kính thưa Ngài, tôi thật vô cùng cảm kích trước những lời tin cậy và khích lệ đầy thương mến mà Ngài đã chỉ thị cho Bảo đệ Ngô Đình Luyện truyền lại cho tôi. Ngài đã biết rõ sự bất vụ lợi và lòng trung thành của dòng họ chúng tôi trong quá khứ đã phục vụ Tổ quốc và Hoàng triều như thế nào. Xin Ngài hãy tin tưởng rằng đến lượt tôi sẽ cố gắng tiếp tục phục vụ với tất cả sức lực và tâm hồn để xứng đáng với lòng tin cậy thân yêu mà Ngài đã dành cho. Trong lúc có những giải thích đầy xuyên tạc của dư luận về sự mở rộng thành phần nội các đã gây cho tôi quá nhiều phiền muộn, tôi muốn nói lên đây lòng tri ân của tôi về sự tín nhiệm của Ngài vẫn dành cho tôi. Thật ra hoài bão thân thiết nhất của tôi là nhận được sự chấp thuận của quốc trưởng trong các đại sự của quốc gia, về binh bị, ngoại giao, xã hội, tài chính hay hành chính. Chỉ có chỉ đạo khôn khéo và chỗ dựa vững chắc ở quốc trưởng, tôi mới có thể thực thi được những quyền lực đầy đủ để giải quyết tất cả vấn đề có tầm vóc liên quan đến sự sống còn và tương lai của đất nước. Những cải cách về hiến pháp và dân chủ phải được nhanh chóng thực thi theo đúng những lời tuyên bố của Ngài khi Ngài trở về sau chuyến lưu vong. Những quyền lực của Hoàng triều phải thật sự cứng rắn để bảo đảm trật tự và công bằng xã hội, kỷ luật quân đội, tôn trọng quyền lợi và tự do của dân. Trình Ngài, chính trong tinh thần này mà tôi đã nhờ Bảo đệ Luyện thỉnh cầu Ngài hồi loan càng sớm càng tốt, miễn là không trở ngại đến việc chữa bệnh của Ngài ở Pháp. Tiếc thay khi được tin này thì những xáo trộn, những âm mưu chánh trị không tránh được khi đất nước bị chia cắt đã tăng lên gấp bội vì những tham vọng và quyền lợi riêng tư đó đã lo sợ sự hiện diện của Hoàng thượng và sự củng cố chánh quyền của Ngài. Là người chủ xướng sự hồi loan nhanh chóng của Ngài, thế mà tôi phải đau lòng thỉnh cầu Ngài rời hoãn ngày về nước để cho tôi có đủ thời gian cần thiết để san bằng những trở ngại khó khăn và đánh tan một vài thái độ mâu thuẫn. Sự mong đợi chuyến về của Hoàng thượng càng lớn khi tôi cần dựa vào sự minh triết của Hoàng thượng để giúp tôi, ngoài những việc khác, tái tổ chức và phát triển Hoàng triều Cương Thổ mà Hoàng thượng đã tức thời quyết định cho sáp nhập về với Việt Nam này đã được sự tán thành của toàn dân. Tôi nghĩ rằng, thật ra, các miền cao nguyên đó từ lâu đã được sự chăm lo ưu ái của Hoàng thượng, rồi đây sẽ được hưởng những lợi ích to lớn về một tổ chức xã hội, kinh tế và quân sự mà các ngành hành chính cao cấp sẽ được chính phủ bổ nhiệm sau khi được sự chấp thuận của Ngài. Để kết thúc, tôi xin được phép nhắc lại sự cảm tạ của tôi về sự tiếp tục tín nhiệm mà Ngài đã dành cho. Tình trạng đất nước bị xô xé và tàn phá bởi cuộc chiến lâu ngày này đã gây quá nhiều lo âu cho tôi. Vì vậy, những bằng chứng về lòng tin tưởng thương yêu của Hoàng thượng sẽ là một niềm khích lệ vô giá đối với tôi. Xin được phép nhắc Ngài rằng, khi nhận chức Thủ tướng Chính phủ, tôi đã có xin Ngài hứa cho là trong trường hợp chính sách của tôi, nếu xét có bằng chứng có thể phương hại cho Tổ quốc, thì Hoàng thượng sẽ không để những tình cảm tốt đẹp dành cho tôi chi phối mà sẽ cương quyết chối từ chính sách đó để cứu quốc dân. Xin phép Ngài cho tôi được tin vào lời hứa đó vì tôi phải có một chính sách cứng rắn và dũng cảm để đối phó với các sự xáo trộn chính trị và các liên hệ chằng chịt quá phức tạp của những quyền lợi lớn của cá nhân hay ngoại quốc gây ra. Tôi sẽ làm chuyện này với lương tâm thanh thản vì tôi biết trước nếu trường hợp gặp thất bại, Ngài sẽ sẵn sàng điều chỉnh tay lái khi cần. Tôi trao thư này cho Bảo đệ Luyện để đệ trình lên Ngài với lòng trung thành tôn kính và thâm sâu của tôi. Sài Gòn, ngày 10 tháng 11 năm 1954, Ngô Đình Diệm. Ở miền Nam, vào thời điểm ấy, vì những lý do an ninh, chính trị nhũng nhiễu và đa đoan phức tạp, đã thế Ngô Đình Diệm lại cho vẽ thêm ra những khó khăn mới để viện đủ mọi lý do nhằm ngăn cản ý định trở về của cựu hoàng Bảo Đại. Thế là ông vua Lưu Vong nản chí, đang hú khí tận bên trời Tây xa xôi kia, mãi mãi không thể trở về quê cha đất tổ của ông được nữa. Mặc dù lúc ấy mẹ của ông là bà Từ Cung đang sống ở Việt Nam và ông đang còn trên ngôi quốc trưởng. Tuy lời lẽ hứa hẹn như vậy, nhưng chẳng bao lâu thì những hành động phản bội lại quốc trưởng Bảo Đại của Ngô Đình Diệm đã được diễn ra công khai tại miền Nam Việt Nam. Bằng chứng là vào ngày 23 tháng 10 năm 1955, Ngô Đình Diệm cùng với bộ máy tâm lý của mình đã cho tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý nhằm tìm kiếm sự đồng thuận dân chủ trong dân chúng để phế truất quốc trưởng Bảo Đại lúc này đương ở tận bên nước Pháp. Với bộ máy tuyên truyền trong tay, Ngô Đình Diệm cho quân lính đem dán lên các bờ tường hè phố Sài Gòn những khẩu hiệu và cho loa phóng thanh đọc xa xả ngày đêm ca ngợi cụ Ngô Chí Sĩ để đánh lừa cử tri. Phiếu xanh ta bỏ Vô Bì, phiếu đỏ Bảo Đại ta thì vứt đi. Kết quả chính thức của cuộc trưng cầu dân ý, phiếu xanh có hình Ngô Đình Diệm 98,2%, phiếu đỏ có hình ông Bảo Đại 1,1%. Bây giờ một đại tá CIA là Lansden, người từng nổi tiếng với biệt danh là công trình sư đảo chính kiến lập vua ở Philippines, được cử phụ trách phái bộ quân sự Mỹ tại Sài Gòn, thực chất là tổ chức của CIA, làm cố vấn cho Ngô Đình Diệm nói rằng, trong lúc tôi đi phán, tôi không muốn bỗng nhiên lại nhận được tin rằng ông thắng tới 99,99%, vì người ta biết đó là âm mưu sắp đặt trước. Và Ngô Đình Diệm đã vâng lời ngài cố vấn, chỉ thắng có 98,2% mà thôi. Ngô Đình Diệm được phe nhóm bám vào kết quả trưng cầu dân ý để suy tôn lên làm quốc trưởng, và chỉ ít tuần sau thì trở thành Tổng thống chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam. Thâu tóm quyền lực trong tay, lại được sự hậu thuẫn hùng hậu công khai cả về nhân lực, vật lực của người Mỹ, Ngô Đình Diệm đối đầu trực tiếp với cách mạng Việt Nam và ra sức chống phá Hiệp định Genève với ý đồ chia cắt đất nước lâu dài. Còn đối với ông Bảo Đại, Ngô Đình Diệm cho tịch thu nhiều tài sản riêng của cựu hoàng và cả ngôi biệt thự mà mẹ ông, bà Tử Cung đang sống tại Sài Gòn rồi đuổi bà về Huế. Khi cầm quyền ở miền Nam, Ngô Đình Diệm dùng chính sách gia đình trị gồm Ngô Đình Thục, giám mục ở Vĩnh Long, sau là Tổng giám mục giáo phận Huế, Ngô Đình Nhu, cố vấn chính trị phủ Tổng thống, Ngô Đình Cần, lãnh chúa Trung Phật miền Trung, Ngô Đình Luyện, đại sứ lưu động châu Âu, sau là đại sứ tại Anh Quốc, Trần Lệ Xuân, em dâu, vợ Ngô Đình Nhu, chủ tịch phụ nữ liên đới. Ngoài ra còn có các nhân vật trong gia đình thông gia như Trần Văn Chương, đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ, Nguyễn Hữu Châu, luật sư, lấy chị ruột của Trần Lệ Xuân, anh em cột chèo với Ngô Đình Nhu, giữ chức Bộ trưởng Phủ Tổng thống kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Rồi các cháu dâu, rể như nhà thầu khoán Nguyễn Văn Biểu, độc quyền về ngành hàng hải, thầu công tác xây dựng cơ sở quân đội, cơ sở chính phủ, luật sư Trần Trung Dung, Tổng trưởng, sau là Bộ trưởng Quốc phòng, rồi người cùng quê theo đạo Thiên Chúa, người thân tín trong đảng Trần Lao Nhân Vị và rất nhiều những thành phần chống cộng sản bất hảo khác. Cùng với việc tiêu diệt các nhân vật đối lập, Ngô Đình Diệm vội vã ban hành luật ngăn chặn phá hoại số 91, thường gọi là luật 10/59, lập các tòa án quân sự, giáo diết khủng bố phong trào cách mạng, gieo tội ác khắp miền Nam. Ngô Đình Diệm bật đèn xanh cho nhiều sứ đạo giao giảng chống cộng, diệt cộng, đọc những người cộng sản ra ngoài vòng pháp luật. Sự tàn bạo của Ngô Đình Diệm và tay chân đã dẫn đến các cuộc xuống đường biểu tình chống chế độ Diệm của nhân dân miền Nam, nhất là học sinh, sinh viên, các tăng ni, Phật tử và những người yêu nước. Càng ngày, phong trào chống Mỹ Diệm càng quyết liệt hơn, có thể nói là chớm nở từ phát súng của người thanh niên yêu nước Hà Minh Chí ám sát hụt Ngô Đình Diệm tại hội chợ triển lãm kinh tế cao nguyên tổ chức ở sân vận động Buôn Ma Thuột vào sáng ngày 22 tháng 2 năm 1957. Chủ tịch Hà Minh Chí sinh năm 1935, tên thật là Phan Văn Điền, quê ở xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo và chịu cảnh bần hàn của chiến tranh, lại thêm nạn đói của năm 1945 hoàn hành. Thế rồi, số phận đẩy đưa, Điền lưu lạc vào miền Nam kiếm sống. Tại đây, cậu bé Điền được một gia đình gốc Bắc nhận làm con nuôi, lấy tên là Đinh Văn Phú. Bố nuôi của Điền là một người yêu nước nên Điền sớm chịu ảnh hưởng. Nhưng không lâu sau, chặt may bố nuôi mất, cảnh nhà mẹ nuôi khốn khó, Điền lại chịu cảnh bơ vơ. Năm 12 tuổi, Điền bắt đầu ý thức và bộc lộ chí hướng. Điền gia nhập tổ chức cách mạng, trở thành chiến sĩ của Ban Quân báo Vũng Tàu. Sau một thời gian hoạt động, Điền bị mất liên lạc. Cũng như lần đầu, số phận lại đẩy đưa Điền về sống trong nhà và được nhận làm em nuôi của một trung tá đạo cao đài ở Tây Ninh và bỗng nhiên trở thành học sinh trưởng đạo. Trong thời gian ấy, Điền gặp lại những người của cách mạng, được tổ chức bồi dưỡng và sau đó được phân công làm tổ trưởng, tổ ám sát với nhiệm vụ thu thập tin tức tình báo, phản gián, đồng thời tổ chức ám sát những tên có nợ máu với nhân dân. Phan Văn Điền được nhiều gia đình yêu nước che giấu, nhiều cơ sở cách mạng bố trí dưới nhiều vỏ bọc với nhiều bí danh: Phạm Công Trứ, Mười Thương, Triệu Thiên Hương, Mười Chí, Đinh Dũng. Tháng Giêng năm 1957, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản. Ông đã ba lần mưu sát Ngô Đình Diệm nhưng không thành. Dưới vỏ bọc của một chí sĩ đạo giáo Cao Đài, từ Tây Ninh, ông đi xe đò lên Buôn Ma Thuột. Sáng ngày 22 tháng 2 năm 1957, ông đã dũng cảm len lỏi qua đám mật vụ rồi bất ngờ xả súng vào Ngô Đình Diệm tại Cao Nguyên. Phát súng ấy tuy không giết được Diệm nhưng đã làm cho kẻ thù khiếp sợ. Ông bị địch bắt, bị tra tấn dã man, trải qua nhiều nhà ngục trong đất liền rồi côn đảo, nhưng chúng không hề biết ông là chiến sĩ cộng sản. Do tài trí và lòng dũng cảm của mình, bọn địch ở các trại giam rất kính phục Mười Chí, người thanh niên Cao Đài một mình dám giết Ngô Đình Diệm. Chúng xem ông chỉ là một tù nhân chính trị tôn giáo, nên đến ngày 10 tháng 3 năm 1965, ông được Phan Khắc Xìu, người từng bị Diệm giam ở côn đảo và đã biết người đồng đạo dũng cảm này. Phan Khắc Xìu theo Cao Đài Bạch Y, tuy các hệ phái nhưng cũng là đạo giáo Cao Đài với ông, lúc này mới lên làm quốc trưởng chính quyền Sài Gòn. Phan Khắc Xìu ra lệnh trả tự do cho ông, ra tù. Ông tiếp tục hoạt động cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Ông là đại tá công an nhân dân Phan Văn Điền, tức Hà Minh Chí. Sau này, Ban Nghiên cứu Lịch sử Công an Việt Nam đã đánh giá rằng phát súng ấy không giết chết họ Ngô ngay thời điểm ấy, nhưng âm vang của nó đã tạo nên những loạt súng căm thù khác về phía Tổng thống họ Ngô. Phát súng ấy đã tạo nên lòng nghi kỵ của Ngô Đình Diệm với các tướng lĩnh của ông ta, đã tạo nên lòng hận thù trong lòng địch. Từ đó, phát súng đã tạo nên những cuộc đảo chính do thuộc hạ của Diệm dành cho Diệm. Và cuộc đảo chính năm 1963 đã thật sự đưa họ Ngô và chính quyền của ông ta xuống tử huyệt, đồng thời tạo nên sự xáo trộn triền miên trong hạ ngũ những kẻ kế thừa ông ta đi theo con đường ngược lòng dân, có phần làm suy yếu địch dẫn đến chiến thắng mùa xuân năm 1975. Năm 1999, đại tá Hà Minh Chí nghỉ hưu theo chế độ. Hiện ông cùng vợ, cựu nhà báo Kim Hưng, một nữ đồng chí từng hoạt động với ông, thượng tá công an Triệu Nha Nam, sống tại ngôi nhà ở ấp Thái Ninh, phường 1, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Ông bà có 5 người con, 1 trai, 4 gái. Các con của ông bà đều đã trưởng thành và là những tri thức của cách mạng. Hết chú thích. Sự độc tài của Ngô Đình Diệm và gia đình chị họ Ngô đã dẫn đến hai cuộc đảo chính hòng lật đổ chế độ Diệm của các sĩ quan tướng tá Sài Gòn trước đó, nhưng bất thành. Chú thích. Lần thứ nhất, vào ngày 11 tháng 11 năm 1960, do nhóm của Vương Văn Đông, Nguyễn Chánh Thi, Phan Quang Đán cầm đầu. Lần thứ hai, đội bom xuống Dinh Độc Lập vào ngày 27 tháng 2 năm 1962 do hai phi công Phạm Phú Quốc và Nguyễn Văn Cử thực hiện. Cả hai lần đảo chính đều bị Diệm Nhu dùng thủ đoạn lừa gạt nên bất thành. Hết chú thích. Đến giữa năm 1963, sau những vụ bắt bớ, thanh trừng, đàn áp Phật giáo của chế độ Diệm Nhu Cần, chính trường miền Nam rơi vào tình thế bắt buộc phải cải tổ thay thế. Được giới chức Mỹ bật đèn xanh, nên đến ngày 1 tháng 11 năm 1963, các thế lực quân sự Sài Gòn do tướng Dương Văn Minh cầm đầu thành lập Hội đồng Quân sự Cách mạng, đã tấn công Sinh Gia Long, tiến hành cuộc đảo chính lật đổ chế độ độc tài gia đình chị họ Ngô. Theo sự sắp đặt ập ở của quan thầy Mỹ, có cả sự tham gia của tình báo Pháp, Ngô Đình Diệm bị quân đảo chính giết chết cùng với em trai là cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu vào trưa ngày 2 tháng 11 năm 1963, khi họ áp giải Diệm Nhu từ nhà thờ Cha Tam ở khu vực Chợ Lớn lên trên đường về Bộ Tổng Tham mưu, hành sinh của quân đảo chính. Ngày hôm sau, qua những tấm hình do phóng viên quân đội Sài Gòn chụp, người ta nhìn thấy anh em Diệm Nhu nằm chết trong thùng xe bọc thép, hai tay bị trói thúc ké về phía sau, thi thể bị nhiều vết dao đâm và vết đạn. Lúc đầu, thi hài của Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu được chôn tại khu vườn của Bộ Tổng Tham mưu, nằm ở đấy được một thời gian ngắn, nhưng rồi đám tướng lĩnh sợ hồn ma ông Diệm, ông Nhu ám ảnh sẽ xảy ra biến cố nên lại cho rời ra chôn ở nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi. Sau năm 1976, khi thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu quy hoạch lại, mồ mả ở nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi được rời về nghĩa trang ở vùng Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương bây giờ. Tại khu B của nghĩa trang này, Trên tấm bia mộ hiện còn ghi dòng chữ Juan Bautista Huynh. Mất ngày 2 tháng 11 năm 1963, tên thánh này chỉ Ngô Đình Diệm, Tổng thống Ngô Đình Diệm, cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu chết, chiến trường miền Nam Việt Nam bắt đầu chuyển sang một giai đoạn mới.